Hồng Liên Bảo Giám, chương 1934, Vũ Trụ Chiến Tranh 2, Góc Truyện Audio.com. Tô Kính tiện tay phóng xuất một bộ trang bị tiên khí, ném cho Thiên Ma Xà Hình nói: "Sau này, ngươi theo ta họ Tô, tên Tô Xá. Trừ phi địch nhân rất yếu, hoặc ta không người nào có thể dùng, bằng không ta sẽ không cho ngươi ra chiến trường. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của ngươi là thay ta đi đàm phán. Linh hồn của ngươi đã ở trong tay ta, ta cũng không tăng thêm cấm chế gì. Thân là thiên ma, ngươi cũng muốn trường sinh bất tử, đúng không?" Tô Xá gật đầu. Thiên ma thọ mệnh cũng không dài, nếu như không tu hành mà nói thiên ma cũng chết. Nếu như có thể ký sinh ở trên người sinh vật mệnh dài, thiên ma liền hạnh phúc, có thể toàn lực tu hành, không cần phải lo lắng thọ nguyên đoạn tuyệt. Mang theo Tô Xá, Tô Kính ly khai viên tinh thần này, lần này đình lại thời gian có chút lâu. Tinh vực cung quanh còn có rất nhiều chờ đợi Tô Kính đi thăm dò. Dọc theo đường đi, Tô Kính đều từ trong thiên ma kính hấp thu tin tức. Tình báo của Tô Xá, giá trị thật đúng là không nhỏ, hắn biết đại bộ phận lịch sử của tinh vực này, nguyên bản ký sinh ở trên người Đại La Kim Tiên, lại không bị phát hiện. Đây cũng là nhờ vũ trụ đại kiếp nạn, nếu không lấy thực lực bản thân hắn, tối đa ký sinh Kim Tiên, dưới đại kiếp nạn, Đại La cũng có kiếp số, bị hắn mưu lợi ký sinh. Bên Tô Kính cơ hồ là thu được đại bộ phận tình báo của tinh vực này ở trước khi vũ trụ đại kiếp nạn. Cứ như vậy, hắn có thể có tính nhằm vào đi tìm di tích. Ngoài ý muốn bắt được một thiên ma, lại có chỗ tốt như vậy, Tô Kính cũng không nghĩ tới. Đại bộ phận tinh vực vị diện cỡ nhỏ, tài nguyên bị phá hư quá nghiêm trọng, giá trị không lớn, Tô Kính cũng lướt qua đi tra xét cái khác. Thế nhưng, luôn sẽ có quên, có Tô Xá chỉ dẫn, Tô Kính có thể tiết kiệm 9 thành thời gian, ưu tiên đi tra xét vị diện có khả năng lưu lại tiên khí cường đại. Kế tiếp trong vòng 1 năm, Tô Kính cơ hồ là mỗi ngày đều có thu hoạch thật lớn. Lúc này hắn mới ý thức tới tiết kiệm thời gian không phải là 9 thành. Bởi vì những thu hoạch này, nếu không có tình báo của Tô Xá, ít nhất phải mấy vạn năm mới có khả năng đoạt tới tay. Tài nguyên chỉnh hợp, bên Tô Kính một người thu hoạch vượt lên tất cả người khác của tiên cảnh thế giới thu hoạch. Hắn cũng không độc chiếm, đại bộ phận tài liệu là đặt ở trong kho hàng của Bát Cảnh Cung. 8 vị cung chủ, Lâm Tạ Hồng cùng Bạch Tử Thần cũng được ưu tiên tới chọn. Sau đó chính là Kim Tiên, Chân Tiên, Tiên Tiên, trình tự như vậy. Hôm nay Bát Cảnh Cung tài nguyên phong phú, không giống như trước kia lấy trứng chọi đá, tiên cảnh thế giới phát triển cũng tăng rất nhanh. Bởi vì sáp nhập tất cả môn phái, chỉ có một môn phái Bát Cảnh Cung, đệ tử trong lúc đó cạnh tranh, sẽ không kịch liệt như vậy. Chủ yếu là có không gian đặc thù của Thông Thiên Tháp, mâu thuẫn có thể ở bên trong giải quyết, không cần phân sinh tử. Vấn đề như vậy cũng không nhỏ, Tô Kính quay đầu lại nhìn mấy năm nay của mình, khó tránh quá thuận. Đệ tử Bát Cảnh Cung, đại bộ phận là không trải qua sinh tử khảo nghiệm, như vậy tâm trí cũng có chút thiếu kiên định. Cho nên hiện tại kim đan nhiều, thiên tiên ít, người sống qua cửa ải này không có mấy người. Theo lý thuyết hiện tại tiên cảnh thế giới, chắc là thiên tiên nhiều như cầu mới đúng, chân tiên thưa thất còn có thể lý giải, thiên tiên mà nói, từ cơ số người tu hành nhìn lên, tiên cảnh thế giới không có mấy chục vạn thiên tiên, cũng không có ý tư nói chuyện với đông. Góc Truyện Audio.com. Tần, Tô Kính cùng mọi người thương lượng một chút, hạ xuống lệnh viễn chinh, để luyện khí sĩ của tiên cảnh thế giới đi theo hạm đội, bắt đầu chinh chiến. Bát Cảnh Cung đệ tử ngược lại cũng không có tâm tình phản kháng, bởi vì gần đây tấn chức thiên tiên cùng chân tiên, hầu như đều là người của thần binh phủ. Lâm Tạ Hồng rất đắc ý, thần binh phủ đã sinh ra nguyên soái thứ nhất chính là Trần Vũ Đạo. Trần Vũ Đạo này đã là chân tiên đỉnh phong, tùy thời sẽ tiến nhập kim tiên cảnh. Tài nguyên của thần binh phủ nghiêng về hắn, cũng cho hắn rất nhiều cơ hội chinh chiến. Đệ tử Bát Cảnh Cung cũng là trông mà thèm, tu hành nào có không phiêu lưu, ngay cả độ kiếp cũng sẽ chết một nửa người. Nếu như đi ra ngoài lịch lãm, có thể sống mà nói, thời điểm độ kiếp, phiêu lưu trái lại nhỏ hơn. Sau khi lệnh viễn chinh ban ra, Tô Kính tiếp tục ở các vị diện du đãng, thẳng đến có một ngày, tiên cảnh thế giới truyền đến cảnh báo, phát hiện địch nhân xâm lấn to lớn, mục tiêu ở ngoài 4 vạn tiên xích, tốc độ không tính quá nhanh, thế nhưng phương hướng minh xác, không phải hướng về phía tiên cảnh thế giới, chính là thần châu thế giới. Không hề nghi ngờ, đối phương biết hạch tâm tinh vực ở nơi nào. Phương thức đối phương đi tới, là ở trong tinh vực mở tinh lộ ổn định, gặp phải địch nhân liền dừng lại chinh phục, sau đó tiếp tục về phía trước lấy tình báo hiện tại đến xem, lúc chi hạm đội này tiếp cận tiên cảnh thế giới 30 tiên xích chắc là ở 6 năm sau. 6 năm thời gian chuẩn bị, là không dài, địch nhân còn có thể đột nhiên đẩy nhanh hơn tốc độ công kích. Cũng may phòng tuyến của thần châu thế giới bố trí không sai biệt lắm, tiên cảnh thế giới càng phòng thủ kiên cố, không có đại la cảnh, đối phương chỉ có thể chậm rãi đánh, cùng tiên cảnh thế giới chơi tiêu hao, là tuyệt đối không có cách nào đột nhập tiến đến. Đại lượng thần mộc hạm tản ra, ở cách tiên cảnh thế giới 300 tiên xích lưu lại, bố trí phòng tuyến giám thị. Càng nhiều chiến hạm cấp thấp dù đãng ở ngoại vi tìm kiếm mục tiêu, những thứ này đều là thần mộc hạm biến chủng, không có năng lực chiến đấu, giá trị cực thấp, người điều khiển là thần binh khôi lỗi. Rất nhanh tình báo mới liền truyền đến, đã có địch nhân tới gần, cự ly tiên cảnh thế giới bất quá là 1.000 tiên xích. Tô Kính không do dự, lập tức hạ lệnh tất cả tiên nhân phát động, trừ ở các nơi công tác thì đều đi ngoại vực tác chiến. Địch nhân cũng phái một ít lực lượng, hạm đội cỡ nhỏ, chỉ hơn 100 chiếc, có lẽ sẽ có kim tiên. Đối phương tiền trạm là thăm dò, vẽ tinh đồ. Tô Kính không thể cho đối phương thong dong thu thập tình báo. Chính hắn sau khi càn quét mấy vị diện trực tiếp phá vỡ hư không, trở lại thương thuyền vũ trang. Cái thương thuyền vũ trang này cách tiên cảnh thế giới cũng tương đối xa xôi, chỉ là ở một hướng khác cùng điểm địch nhân đến là bất đồng. Trở lại trên thương thuyền vũ trang, Tô Kính lập tức phát động mệnh lệnh khiêu dược thẳng đến phương hướng địch nhân. Cách chương.